Ngày hôm nay tuần thứ năm, chúng tôi đã giảng xong đề tài kinh Pháp Hoa. Và tuần qua rồi chúng tôi đi tổng quát và đi cho một phần có phẩm tự. Vào cái phẩm tự tức là cái phẩm mà khó khăn nhất của kinh Pháp Hoa, có nghĩa là phẩm hiển cái sự tướng của tất cả pháp giới. Như vậy là cái pháp giới này gồm chung á có 10 pháp giới, trong đó có Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác, có trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh cùng nằm trong một pháp giới. Thế thì pháp giới nó có một mà sự tướng nó có quá nhiều, à, thế thì chúng ta đồng ý rằng chúng ta với chư Phật cùng ở trong pháp giới không? Trong một pháp giới, thấy không? Ừ. Nhưng mà nó khó hiểu vì sao? Là chúng ta đang ở trong cái cảnh giới sanh diệt, mà chúng ta đang nghe là một cái cảnh giới là không sanh không diệt. Đó nè, không có thánh phàm, không có thiện ác, không có chân vọng. Mà chúng ta thì đang sống trong chân trong vọng, trong thiện trong ác, trong sanh trong diệt, trong một trong hai, thấy không? Vì thế mà cái phẩm tự này là nếu chúng ta dùng cái tâm thức mà hiểu thì không hiểu nổi. Hiểu được không? Nó khó quá. Tuy nhiên, chúng tôi hôm nay bắt đầu vào cái phẩm tự này, chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Nên nhờ câu chuyện này mà quý vị có thể hiểu và tin được rằng chúng ta sẽ có cái tâm đó. Lại ngoài biên nãy có một ông tới ông, ông mang con ngựa, có nghe chưa? Ông có con ngựa rất hay, ngựa giỏi lắm. Một con người ông thường hay cởi con ngựa đi chơi, ông sống với con ngựa đó. Thế mà một hôm nó bỏ nó đi mất đi. Mà không những ông thích con ngựa, mà cả bà con hàng xóm láng giềng đó cũng thích con ngựa đó, cũng thương con ngựa đó nữa, cũng quý mến con ngựa đó nữa. Thế thì con ngựa bỏ đi rồi thì không thấy ông già nói gì cả, nhưng mà bà con hàng xóm nó kéo tới đông lắm, tới nghe nói chiếc toa như thế này: bác con ngựa quý, con ngựa tốt, con ngựa hay quá, con ngựa mà bạn tôi quý mến nhất mà chừng nó mất đi, bạn tôi tiếc quá, thiết tha mới khóc. Thiết tha mới khóc bởi vì mất con ngựa hay, con ngựa quý, con già đó. Thế thì khóc lóc một hồi, ông già ông hút cái râu rồi nói thế này: ông nói sao bà con lắm chuyện vậy? Sao bà con lắm chuyện vậy? Biết đâu trong đó có chuyện vui. Biết đâu trong cái mắt ngựa này là có một câu chuyện vui trong đó thì sao? Thì bà con mình hiểu theo cái chuyện sanh diệt thì nói thế này vui sao được. Có con ngựa mất mà bỏ giờ mất đi mà bảo là vui thì vui sao được. Thì ông già ông vẫn nói thế này: biết đâu trong đó có chuyện vui. Thì ông già ông cười ông đi à. Rồi bà con khóc rồi đi về. Đi về thì cách 10 ngày sau thì con ngựa nó lại trở về. Nó không những nó trở về con ngựa cũ mà còn kéo thêm con ngựa mới nữa. Mà con ngựa này còn hay hơn cái con ngựa cũ nữa. Quý lắm, đẹp quá. Thì bà con lại lục tục là kéo tới. Mừng, thưa bà, bữa nay con ngựa nó dẻo quá. Quý quá hả? Chúc cha, tốt quá hả? Chúng rất là phúc báo của bác quý quá, này là còn thêm con ngựa hay nữa. Trời cha thôi, bạn con đấy vợ mừng với bác, vui với bác, chứ còn cái chỗ nào quý hơn nữa đâu. Nó không những đã bị mất mà bây giờ là còn con ngựa đã trở về mà còn thêm con ngựa nữa, mừng quá. Thì trên cái nắng mà con già đó cũng không cười, ông cũng chẳng vui. Ông nói sao mấy người lắm chuyện vậy? Sao mấy người lắm chuyện vậy? Mới khắc đó thì bữa nay là nổi lên cười, lại vui là chuyện gì?
biết đâu trong cái này có chuyện buồn.
À, biết đâu trong cái này là có chuyện buồn
thì bà con cũng chừng hững rồi đi về.
Thế là hai cái tâm trạng nó khác nhau rõ rệt thật.
Bà con nhớ suy nghĩ thì dùm cho kỹ câu chuyện này nha.
Thì ông già đó quốc ra ông cười, ông nói tại sao mấy người lắm chuyện dữ vậy, hôm trước mới buồn mới khóc mới tha thiết đó thì bây giờ là nổi lên cười vui là cái gì, biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn.
Quả nhiên bà con đi về, đi về sau là cái con ngựa này nó thành hai con, mà ông có hai cha con, một người con trai khoảng 20 tuổi và ông già nó đã 60 rồi.
Cái thì người con trai thấy con ngựa mới này, thôi mình đã có con ngựa,
hôm trước con ngựa nó có cha mình không dám cởi, bây giờ con ngựa mới này chắc mình được cởi. Thế là ông lấy con ngựa đông cởi, cởi đi chơi thú quá, ngày tối đi chơi mãi với con ngựa, nó nhảy thác té gãy cái chân.
Té cái gãy cái chân đi, cái bà con là kéo tới khóc.
Còn người bác có được con trai, bữa nay té gãy cái chân rồi bác làm sao mà nương tựa cái tuổi già này. Bác có đứa con thôi mà chuyện gãy cái chân rồi, bây giờ bác làm sao thì tội nghiệp cho bác. Thì ông già ông cũng không buồn, ông lại vuốt ra, ông nói sao mấy người lắm chuyện vậy, mới cười đâu bữa nay lại khóc. Thì biết đâu trong này có chuyện vui. Biết đâu trong cái gãy chân này nó có chuyện vui thì sao? Bà con cũng không hiểu gì cả, rồi khóc, rồi chăm nom săn sóc cho cậu bé đó. Thì bây giờ cậu đã gãi mất một chân rồi, thế là hết cưỡi ngựa rồi. Thế thì mất con ngựa thì buồn, được con ngựa thì vui. Cậu bé gãi chân là trở lại buồn, phải không? Thế là buồn, vui, hết buồn tới vui, hết vui tới buồn. Cái chuyện thế tục nó có chừng đó thôi. Nhưng mà còn ông già kia thì có vui có buồn không? Ông già kia thì hiểu cái pháp giới rõ ràng rồi. Cái chuyện vui buồn là chuyện thường tình của thế nhân, còn bậc thánh nó có vui có buồn gì đâu, vì trong cái vui nó có chứa chuyện buồn, trong cái buồn nó chứa chuyện vui cơ mà, phải không? Biết cái nào là vui, biết cái nào là buồn, chỉ có tâm ta giữ cho an tịnh, đó chính là chúng ta sống trong pháp giới tâm thể. Còn nếu không thì chúng ta chỉ chạy theo hiện tượng, mà đã là chạy theo hiện tượng rồi thì không bao giờ hiểu được cái pháp giới này, không bao giờ hiểu được cái phẩm tự này cả. Vì thế mà mở đầu chúng tôi xin nhắc quý vị là cái câu chuyện đó để cho quý vị nghe rõ. Như vậy thì bà con đến chia buồn xong rồi sao? Thì trong lúc đó trong nước loạn lạc, tất cả mọi người phải đi đánh giặc. Từ ông già 60 và người què ra không đi thôi. Thế là tất cả mọi người đi chết hết, chỉ còn hai cha con ở nhà sống yên ổn. Thế thì vui hay buồn? Đồng thời chúng tôi cũng xin kể luôn một câu chuyện nữa. Chúng tôi tin rằng trong quý vị đã có người là A Lư trong này, do đó chúng tôi dám giảng kinh Pháp Hoa. Biết anh A Lư chưa? Nó ở với một bậc nho sĩ. Cái bậc đó rất giỏi, văn hai chữ tốt, mà ông sống ở trong làng, ông có nuôi cái thằng A Lư. Mà cái thằng này nó ngu đến cái mức không tưởng được. Một hôm ở trong nhà, ông thường có đồ cổ rất nhiều, đồ cổ con để trong tủ rất nhiều, người ta thường hay đến chơi và tham đồ cổ con già này, có bậc hiền sĩ này. Thế thì đến ông mới dặn như thế này: ai đến còn nhớ rõ về nói lại với ông nghe không? Ai đến còn nhớ rõ thì rồi về nói lại với ông. Ai đến thăm đồ cổ thì con nhớ chỉ bảo cho họ rồi về nói lại với ông. Thì đến sáng ông đi, chiều ông về, ông hỏi có ai đến không? Nói dạ có. Rồi có ai? Có ông bận đồ trắng. Bận đồ trắng, không biết ai nữa, bận đồ trắng này thôi nè. Rồi hôm sau đi về hỏi có ai tới không? Nói ông nó cái đầu tóc bạc bạc, ông bạn áo dài đen. Rồi xong chuyện rồi con làm sao? Nó con soạn hết ra, con soạn hết cho ông coi, coi rồi xong rồi con đem vô cắt, cắt rồi người khác tới coi, con soạn hết ra, soạn hết rồi đem vô cắt, thấy không? Ông nói sao mày ngu quá vậy, cái ông nó có tên gì, ông ở đâu mới được cái bận đồ trắng rồi bận áo dài đen là sao? Mới hỏi anh chị cho kỹ vậy. À, rồi đến nơi sao con cái ghế nó gãy, cái ghế mình ngồi ghế băng đó mà ở dưới này nó có hai cái chân chống xuống không, nó xuống như thế này, tức là dưới này nó có hai cái chân đặt xuống đất, bên này hai cái chân tức là thành cái ghế băng, nó gãy đi một cái chân. Ông mới bảo nó ra ngoài vườn mà kiếm cái cây nào có cái chân nó vô tra cái ghế lại. Ông quát cái ghế đi từ sương mai đến chiều không vô. Ủa, nó vườn cây loạn mà cây đâu, cái chân đâu? Bây giờ cây nào nó cũng chọc lên, thấy chứ cái cây nào chọc xuống đâu mà làm chân ghế. Cây nào nó nhánh chỉ lên cả à. Rồi cái cây nào nó có cái nhánh này nó tỉa nên nó chỉ lên, thấy chứ có cái nào chỉ xuống đâu. Mà bảo đấu ngồi làm gì? Thế là nó ngu đến cái mức đó, là kiếm hai cái cây làm cái chân ghế. Nhưng mà ra ngoài vườn là thấy cây là nó cũng chọc lên hai chán này, chứ nó không có cái nào chọc xuống. Thế là cuối cùng không có cái chân ghế. Rồi một hôm nữa, ông đi kiếm một cái cây quý, người ta mới cho một cái cây rất quý gửi ông trồng, để mà làm cái cây hoa và cây thuốc nữa, để mà trồng, để ông vừa chơi mà vừa làm thuốc. Thằng con đêm rồi bảo với thằng Ai Lưu như thế này: con đêm đã trồng ráng giữ nha ông con, cái cây nó quý lắm đó nha, quý nhất của ông đó. Thì hắn đêm răng trồng, hắn trồng đụng tới nước, tới nước đứng đứng giữ, bị bảo nó giữ mà. À, đến cái giờ ăn cơm, vừa ăn cơm phải nhổ đơn theo. À, nhổ đơn theo, rồi ăn cơm rồi ông đêm nó trồng lại. Ăn cơm rồi tới khi ăn cơm thì nó nhổ đơn theo. Nó cho mày làm cho cái cây chết làm sao? Nó ôn để giữ cho kỹ mà, cho để ngoài nó đụng mắt làm sao? Thế là nó ngu đến cái mức như vậy. Trong tôi tin rằng trong cái ngồi này không ai ngu như vậy đâu, phải không? Nhưng đến một hôm, ông thì giỏi chữ rất tốt, cho nên người ta nói nhờ ông viết một chữ thần. Chữ thần bên đây có bộ kỳ, bên đây có chữ thần bên này. Viết nó mời mật, nó chỉ ngồi mời mật không thôi. Mà khi ông nó viết vừa rồi, ông nó số ồn. Xấu lắm. Ủa, mày biết gì sao? Mày biết cái gì mày nói xấu? Mà thật, ông đâu viết rồi, ông cũng ngồi nhìn, ông thấy nó xấu, ông mới bỏ câu viết, ông đi đi. Ông bảo đi một chặp, ông trở lại ông bảo mày nữa đi, mày mật tao viết lại đi. Ông viết lại, ông nói cũng không được, xấu ồn, xấu lắm. Ủa, ông nói cái thằng nhỏ này mới lạ chứ, nó ngu vậy mà tại sao viết cái chữ này nó biết xấu, là sao nó học hồi nào đâu. Thế ông cũng bỏ ông đi, đi. Ông đi chạp, ông trở vào, ông nói mày mật tao viết nữa. Ông viết đó ra cái chữ đó mới ăn tiền á. Cái chữ đó bây giờ mới ăn tiền anh. Ủa, ta ra trong cái ngu của nó có chứa một cái tinh vi của nó mà ông già này không biết cả. Cái hiểu của nó tột cùng như thế, nó học bao giờ, nó sống bao giờ, nó nghe ai, và nó tập bao giờ, nó biết chữ này là tốt, chữ kia là xấu. Đúng, đến khi nó học thì nó là thành tài, là bậc hiền sĩ, còn giỏi hơn ông ta nhiều. Thế thì trong mỗi người chúng ta có cái dốt của chúng ta, có cái khờ của chúng ta, có cái ngu của chúng ta, mà có cái sáng trong này chúng ta không thấy được đó nha. Đến khi nó bừng hiện ra rồi, lúc đó chúng ta mới biết rằng chúng ta thành Phật, thành tổ trong ngồi đó chưa chắc. Ai đã thành Phật, thành tổ đó nha. Phải không quý vị? Đấy. Về thế trong pháp giới chúng sanh á, Đức Phật nói thế này: tâm Phật chúng sanh đồng nhất thể, cái tâm mà Phật và chúng sanh chỉ có một thể mà thôi, chứ nó không có hai. Do đó mà hôm trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe rõ là khi mà Ngài Huệ Năng mang bình bát đi rồi thì Huệ Minh là đệ tử của Ngài Thần Tú chạy theo, phải không ạ? Chạy theo giật cho được cái bình bát và cái y bát đó. Thì Ngài Huệ Năng mới quang y bát ra đó mang về. Thế thì Huệ Minh mang không nổi.
mang không nổi, vì là tỏ kia mới mang được, còn Huệ Minh đâu phải là tỏ mà mang được y bát đó. Do đó mà Huệ Minh mới sụp lại để xin theo ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng mới bảo, bao giờ ngươi vứt được cái tâm nghiệp, khi nào ngươi đừng nghĩ ác mà đừng nghĩ thiện kia, thì chính lúc đó là Phật, ngươi khỏi theo ai hết. Bao giờ ngươi không, tâm của ngươi mà không nghĩ ác mà cũng không nghĩ thiện nữa kia, thì lúc đó là Phật. Thế thì chúng ta đạt được cái tâm đó chưa? Đạt được cái tâm con già kia chưa? Tái ông mất ngựa đó chưa? Lúc nào mà chúng ta được như tái ông mất ngựa kia, mất con ngựa mà không buồn, được con ngựa cũng chẳng vui, được một đứa con thằng té gãy chân cũng không buồn kia. Vì thế mà Xuyên Thiền Sư bảo, nể hỷ ngão bắc hỷ, quân bi ngão bắc bi, nhạn tư phi hằng bắc, yến đức cựu sầu quy, xuân hoa thu nguyệt vô hạn ý, cá trong chỉ hứa tự gia trì. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn. Nhạn ba bờ biển bắc, yến nhỏ trời nam, mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì răng sáng. Hiểu thế nào? Ta hỏi ta. Hiểu thế nào? Ta hỏi ta. Khoan với vậy, bây giờ có một đêm trăng sáng, quý vị có thích đêm trăng sáng không? Nhưng mà đêm trăng sáng xuống rồi á, thì chúng ta hỏi từng người từng xem, có ai nói giống ai không? Một ông thi sĩ á, thì ra nhìn trăng, ông thấy trăng sáng rồi ra nhìn trăng, ông nói, vì vu gió thổi lưng trời, lẫn lơ trăng tỏa sáng ngồi xóm thôn, ta cùng trăng gió nước non mãn vui quên cả xuân mòn mỗi qua. Còn thi sĩ thì thấy trăng sáng là nổi thơ liền ha. Còn bác nông dân qua nhìn thấy trăng sáng thì sao? Nó mới là trăng quần nó hạng đó nha. Hạng à. Rồi, khỏi lòng thơ. Còn em bé trăng sáng xuống thì sao? Nó có thích không? Nó thích. Nè, nó chạy ra, nó bắt đơm đốm trời. Chạy ra bắt bụi tre trời thôi. Rồi có dịp để đi chơi về trăng sáng mà. Còn người thiếu phụ trong chồng thì trăng sáng thì sao? Thời con dế kêu vang vắt, lá bàn rụng quanh thuyền, người đồng bà, người chồng đã đi trong suốt 10 năm, lết hết trên đầu ngựa tới rừng sau kia, ngồi một mình trong chồng thì trăng sáng, có nghĩa gì không? Thế thì cảnh trăng nó một hay nó hai? Cảnh trăng là một hay là hai? Trăng thì có một mà tâm con người nhiều như thế đó. Bây giờ, đến một cậu bé rất nghèo, ở trong cái xóm thôn tiêu điều sơ sát, nghèo quá không có tiền ăn đi học. Thế mà bây giờ có người cho một căn nhà nhỏ thôi, nên là vách ván thôi, mái thiết thôi, có quý không? Quý quá. Nhưng mà cái mái nhà đó so với cậu con nhà giàu tỷ phú thì như thế nào? Có nghĩa gì đâu? Phải không? À, không nghĩa gì cả. Bây giờ có một người bình thường, có một viên đạn vút qua, xẹt qua mắt có ta, xẹt qua tai có ta, thì có biến sắc không? Biến sắc liền. Nhưng đối với vị lão tướng đã từng đánh trăm trận thì sao? Có ăn thua gì đâu. À, rồi có một đêm mưa gió, đêm mưa gió tầm tã, mà có ba người bạn tri kỷ ngồi bên bếp lửa, rồi nói chuyện cỏ chuyện kim thì có vui không? Vui quá. Nhưng mà cũng đêm trăng gió đó mà có người đi trên con ngựa, đi trên núi kia, đi với chiếc xe mà xe thì gãy trục, con ngựa thì què chân thì ra làm sao? Thì nó buồn biết bao nhiêu, phải không? À. Rồi, có một người đi ăn xin ở đường kia, mà nếu được 1.000 bạc thì có mừng không? Nó kể trong nách đi khoe, hôm nay tôi được 1.000 bạc giữa đường. Nhưng mà đến một nhà giàu có, quan quyền, thì cái ngàn bạc kia có nghĩa gì đâu? Không có nghĩa gì cả. Thế thì tâm của chúng ta ở chỗ nào? Rồi, nhất đơn tự, nhất bự ẩm, khóc quan như chẳng chi, lạc tại từ trong hỷ phú thọ quý yên ngã như phù văn, đó là nhân hồi. Vai mang một chỗ cơm, vai mang một lòng nước, vai ông chỉ mang chỗ cơm rồi, bên này mang một lòng nước, tối lại lấy cái tay gối đầu mà ngủ. Ông chi nào đâu tối ngủ khúc quan như chẳng chi, tối lại lấy cái gối cái cùi tay gối đầu mà ngủ. Lạc tại thì tôn hỷ, tại chỗ đó có niềm vui. Phú thọ quý ngã như hồ văn, còn giàu với sang đối với ta như mây nổi. Nhưng mà đối với người bình thường thì sao? Người bình thường thì chịu không nổi cảnh đó. Ở trong một con đường hẻm, vay mong một chỗ cơm, vay mong một bầu nước, chịu không nổi. Nhưng mà đối với bậc hàng sĩ, đối với bậc tu sĩ đắc đạo, thì cái chuyện nó quá tầm thường với họ. Phải không quý vị? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, duy có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Cái mà tôi nói khi nãy đến bây giờ là cái phẩm đức đó. Làm sao mà vay qua một chỗ cơm, vay mang một bầu nước, tối lại lấy khuỷu tay gối đầu mà ngủ, mà tại chỗ đó có niềm vui kia, thì chính đó mới là bậc tu hành. Còn lúc nào cũng thấy vui, lúc nào cũng thấy buồn, lúc nào cũng thấy nhộn nhịp, lúc nào cũng thấy đau khổ thì chưa được. Nghe pháp hoa cũng chưa được. Pháp bổn như vô pháp, phi hữu dược phi không, dược nhân tri tiểu pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịch lan và nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông chu. Là pháp vốn là không pháp, không phải có cũng chẳng phải không. Ai mà hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng rồi. Trang lên giờ phản lặng, thiền bát nhã chân không, biết không là biết có, tam muội mặc sức dùng thần. Đó là tinh thần của pháp hoa. Tôi xin nhắc lại, pháp vốn là không pháp, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu ai hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng rồi. Trang lên giờ phản lặng, thiền bát nhã chân không, biết không rồi biết có, tam muội mặc sức mà dung thầm. Ai đã cái tâm đó rồi? Vì thế mà giảng cái phận tự này khó quá. Chúng ta đang ở trong cái có, cái không, cái sanh, cái diệt, cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác, cái sanh tử, cái niết bàn là hai. Thế mà chúng ta nghe tất cả trong pháp hoa chỉ nói cái phẩm này, chỉ nói tổng hiển sự tướng của pháp giới chỉ là một thôi. Hôm trước quý vị nghe tự tha bất nhị, phải không nè? Có kim bất nhị, tăng chủ bất nhị, nhắc đao bất nhị chứ gì? Tịnh uế cũng bất nhị, năm có hai. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục đi vào vấn đề này để chúng tôi giảng tiếp, vì cái phẩm tự này là cái phẩm khó khăn nhất mà chúng tôi mong rằng quý Phật tử cố gắng để nghe cho được, hiểu cho được. Hiểu được không? Hiểu hả? Ai hiểu? Hôm trước chúng tôi giảng đến cái chỗ Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi phải không? Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng tiếp là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh á, chót á. Như vậy là tại sao gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh? Như vậy là trong này có Đức Phật Nhật, Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh và đồng một họ là Phả La Đọa, mỗi ngày đều đầy đủ mười hiệu và pháp của các ngài, từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau đều lần như nhau. Như vậy là tới 2000 vị Phật, 2 muôn Đức Phật nói nhau đều là hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là gì? Nhật là ánh sáng mặt trời, Nguyệt là ánh sáng mặt trăng, đang là ánh sáng của đèn. Như vậy thì cái Đức Phật này á là không có ngày mà cũng không có đèn, lúc nào cũng sáng suốt như nhau cả. Hễ tối thì có mặt trăng, ban ngày thì có mặt trời, mà quá lắm thì cũng có ngọn đèn. Mà đèn là biểu tượng tinh cho trí huệ. Như vậy là Đức Phật là trí huệ tột cùng. Hãy nhớ nè, như vậy là chúng ta có mặt trời trong này không? Có mặt trăng không? Chúng ta có mặt đèn trong này không? Vâng, như vậy là chúng ta Nhật Nguyệt Đăng Minh của chư Phật đã có để hiển lộ rồi, thì chúng ta cũng có Nhật, có Nguyệt, có Đăng. Nghĩa là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của đèn. Nếu chúng ta không có được ánh sáng mặt trời thì tối thiểu cũng có ánh sáng mặt trăng. Không có ánh sáng mặt trăng thì tối thiểu chúng ta có ánh sáng của đèn. Phải không nào? Mà đèn ở chỗ nào á, có ánh sáng chỗ nào là vô minh tiêu diệt ở đó. Chỗ nào có ánh sáng là chỗ đó có bóng tối tiêu diệt. Chỗ nào tối tăm đến bao nhiêu nữa, cảnh sáng mặt trăng rọi vào cũng là mát dịu cho lòng người. Và chỗ nào có ánh sáng mặt trời là chỗ đã tiêu diệt bóng tối. Vì thế mà chúng ta từ ngọn đèn, chúng ta có thể chuyển thành ánh sáng có mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng chúng ta chuyển thành ánh sáng có mặt trời. Như chúng tôi nói hôm trước, ánh sáng mặt trời có chiều ở bất cứ chỗ nào không? Không, chỗ nào nó tối là tại chúng ta ngăn che, cho ánh sáng mặt trời không có phân biệt. Vì thế mà chư Phật đã hiển lộ rõ, cũng ở trong pháp giới đó mà Ngài hiển lộ được tất cả các ánh sáng, trí huệ của mặt trời, trí huệ của mặt trăng, trí huệ của đèn. Vì thế các Ngài đã thành Phật, còn chúng ta bị đóng kín lại cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Chót lúc chưa xuất gia là có 8 vị vương tử. Phải không? Có 8 vị vương tử, tên là hữu ý nè, thiện ý nè, vô lượng ý nè, bảo ý nè, tăng ý, trừ ni ý, hưởng ý và pháp ý. Khi mà người cha xuất gia và thành đạo rồi, 8 người con đều xuất gia theo và phát tâm đại thừa tu hạnh thanh tịnh. Đây, cái chỗ này là chỗ đáng lưu ý đi. Như vậy là quý vị nào đã nghe di thích chúng tôi giảng năm kia rồi tại đây, tức là biết 8 vị vương tử này, tức là 8 người con này, tức là chúng ta ngồi đây có 8 người con đâu này. Trong cái chân tánh này nó là có 8 cái người con này đây, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia thức. Quý vị đang có 8 người con đó mang đây, có không? Nhãn thức có không? Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lợi gia thức. Thế thì 8 người con này chúng ta có sẵn có rồi, bây giờ chúng ta đã xuất gia chưa? Phải làm sao cho 8 người con này xuất gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tộc, ra khỏi tam giới già kìa. Còn 8 người con này còn ở trong nhà thế tộc này là nguy hiểm đó. Vì sao? Nhãn thức là cái gì? Nhãn thức là cái biết của con mắt. Nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Tỷ thức là cái biết của lỗ mũi. Thiệt thức là cái biết của lưỡi. Thân thức là cái biết của sự sờ chạm. Đệ lục thức tức là ý thức là cái biết của sự phân biệt, cái biết có tính cách phân biệt. Rồi mạt na thức là cái biết có tính cách cố chấp, chấp cái kiến phần có ai lại gia để mà nhận cái kiến phần của mình. Rồi ai lại gia thức là cái thức chứa gọi là tạm, thần thức là chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Thế thì chúng ta có nhận thức không? Có nhĩ thức không? Có tỷ thức không? Có thiệt thức, thân thức, có ý thức. Như vậy thì có một người đi vào đây, có người đi vào đây hỏi thầy có biết không? Có ai đi vào đây thầy có biết không? Nó có, hỏi đàn ông hay đàn bà không biết. Thế là mới có gì? Mới có cái gì? Mới có nhãn thức rồi, chưa có ý thức. Không? Nhưng mà hỏi ai đi vào đây? Có, tôi có thấy, có thấy cô bạn áo xám, đầu phi dê, mặt tròn. Thế là có gì rồi? Có ý thức rồi. Phải không nè? Cho nên cái nào có ý thức nhảy vào rồi thì cái nó mới có tội, mà cái nào không có ý thức thì cái nó không tội, mà cái nào có ý thức nhảy vào rồi thì cái nó có công. Có ví dụ hôm nay chúng ta đi tu đây, đi tụng kinh Pháp Hoa có ý thức không? Có ý thức. Ý thức chúng ta là muốn thành Phật, muốn thành tổ, muốn giải thoát. Vì đó là cái ý thức là có tính cách phân biệt rồi thì mới gọi là ý thức được. Như vậy là ý thức quý vị hiểu rồi. Còn mạt na thức là sao? Cái mạt na thức là thức thứ bảy. Vì thế mà con người sau khi lâm chung rồi, người ta thường bảo như thế này: phát tán hồn phiêu, tuy nhiên sanh viết ký như tử viết quỳ. Nghĩa là phát nó tán, phát tức là vía, mà cái hồn tức là cái thức thứ tám. Như vậy là trong duy thức á, có 8 thức, nhưng mà cái thức thứ sáu khi ngủ say còn không? Khi ngủ say không còn ý thức nữa, vì đâu còn phân biệt. Khi chết giác ý thức còn không? Chết giác ý thức cũng không còn. Nhưng mà sau khi chết giác, sau khi ngủ say vậy có biết không? Biết, vì cái nó gọi là mạt na thức, là cái thức thứ bảy. Cái mà nhiễm trước đó mà cái mà còn lưu lại đó gọi là cái thức thứ bảy. Tôi ví dụ cho rõ. là quý vị đi qua một cái cây, nếu trường hợp mà có phân biệt thì à đây cái cây mình tránh thì cái nó có ý thức không? Không, nhưng mà có những cái bất ngờ, vừa đi ngang qua có cái dây rất nhỏ, chúng ta ngang qua chưa phân biệt nhưng mà con mắt đã nhắm rồi, thì cái nó có ý thức không? Không có ý thức, nhưng mà nó có cái mặt, nó thích, cái thích thứ bảy nó tự chấp cái kiếm phần ở lại da để gìn giữ cái thân mạng này. Vì thế cái nó gọi là để thách thức. Và khi mà quý vị ngủ sai rồi thì phân biệt không còn, nhưng mà đập cái ngồi dậy liền, có phân biệt không? Không phân biệt hết, nhưng mà nó là biết. Vì thế biết đó là cái thích thứ thứ bảy. Và quý vị rõ không nè? Do nên sau khi chết rồi cái thức thứ sáu không còn, kể cả năm thức trước không còn và thức thứ sáu cũng không còn nữa, nhưng mà cái đi đầu thai đó là cái thức thứ bảy và thức thứ thứ tám, tức là cái phách và cái hồn. Ở ngoài thế gian gọi là phách là thức thứ bảy, mà cái hồn tức là cái a lại do thức của chúng ta đó. Còn a lại do thức là cái gì? Là cái thức chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Thiện nó cũng mang vào vỏ đó, ác cũng mang vào vỏ đó, nó chứa lại một chỗ đây. Nó giống như cái kho này, giống như cái chùa này. Hôm nay gọi là a lại gia thức. Hôm nay quý vị tới ngồi đây, rồi mai mốt đem cái xe để đây cũng được, đem cái bàn để vô cũng được, cái chắc ở trong này cũng được cả. Thế thì trong cái a lại gia thức của chúng ta hàng ngày nó chứa cả chủng tử thiện và cả chủng tử tử ác. Mà nếu chúng ta cứ hàng ngày trong cái kho đó mà chúng ta cứ bỏ đá vào, rồi ít nó bỏ bắp vào, rồi bỏ khoai lang vào, rồi bỏ vàng vào, rồi bỏ tiền vào đó, thì mở cửa kho ra thấy sao? Thấy cũng đủ thứ vậy ha. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu hành rồi á, biết nó là cái kho chứa như vậy, chứ chứa toàn là vàng không, thì sao mở cửa kho thấy sao? Thấy toàn vàng không. Vì thế mà cả cái chủng tử thiện ác đều chứa hẳn trong ai lại gia thức của chúng ta. Ai mà chứa chủng tử thiện nhiều nhất á, thì khi mà lâm chung nó mang cái đó về cái thế giới an lành. Mà ai mà chứa cái chủng tử ác nhiều nhất á, trong ai là gia, thì cái giờ lâm chung đó sẽ mang đi đầu thai vào cái thế giới đau khổ. Vì thế hôm nay chúng ta chứa cái gì đó tùy quý vị. Vì thế mà có tám thằng con này đây, mà nếu ai mà chuyển nó được, mà nó xuất gia được, tức là ra khỏi cái nhà phiền não được, tám thằng con này đây, mà nó ra khỏi cái nhà phiền não được, ra khỏi cái nhà thế tục được, ra khỏi cái nhà tam giới được, tức là nó được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Về thế trung kinh có nói Đức Phật nhật nguyệt đăng minh chót á, lúc mà chưa xuất gia có tám vương tử tên là thử ý, thiện ý, vô lượng ý, bảo ý, tăng ý, trừ nghi ý, hưởng ý và pháp pháp ý, tức là tám thằng con này đây. Thì tám thằng con này mà xuất gia được, tức là ra khỏi nhà phiền não rồi, ra khỏi nhà thế tục rồi, ra khỏi nhà tâm giới thì xuất gia thì thành chánh đẳng chánh chánh giác, tức là được nhật nguyệt đăng đằng mình như nhau. Như vậy là chúng ta có tám thằng con đó không? Cho xuất gia chưa? Cho xuất gia chưa? Hay là còn để ở nhà? Phải cho nó xuất gia ngay. Nhớ tám thằng con mà phải cho xuất gia ngay, đừng để nó ở nhà. Xuất gia có nghĩa là gì? Phải làm cho nó ra khỏi nhà phiền não, làm cho nó ra khỏi nhà thế tục, làm cho nó ra khỏi nhà tam giới, là dứt trừ tất cả các thứ phiền não, gọi là xuất gia. Như vậy hôm nay chúng ta cho xuất gia hả? Được không? Nghe rõ rồi, cho xuất gia chứ đừng để ở nhà đó nha. Lúc đó Đức Phật nhật nguyệt đăng minh cũng như Đức Thích Ca bây giờ để nói kinh vô lượng lượng nghĩa và nhập cái chánh định vô lượng nghĩa xứ, xong ngài cũng phóng quang chiếu một muôn 8000 thế giới ở phương đông. Tại sao lại chiếu ở phương đông? Phóng cái hào quang ấy chiếu một muôn 8000 thế giới ở phương đông, như vậy là một muôn 8000. Nhớ con số này nhé. Tất cả những con số trong kinh Pháp Hoa đều là phải phê tăng tê cả. Có nghĩa là biểu hiện trong một cái thức, trong một cái tâm nào đó, trong một cảnh nào đó, trong một cái điều kiện nào đó. Tức là 18000 cái thế giới phương đông. Phương đông là phương động, đặng hóa cái phương sinh trưởng. Như là đông, tây, nam, bắc, mà phương đông là cái phương động hóa, cái phương sinh trưởng, phải không nè? Mặt trời cũng mọc vào phương đông, lạng vào phương tây. Cho nên cái phương đó là phương động hóa, cho nên Đức Phật phóng quang 18000 thế giới ở phương đông. Mà 18000 đó là gì, ai biết? Là 6 căn, 6 trần và 6 thức, 18, phải không? sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu trần là gì? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Sáu thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 18 cái tên này đây cũng gọi là 18 tên giặc. 18 tên này cũng gọi là 18 tên giặc. Do đó mà trong chùa có nhiều chùa thờ 18 vị A-la-hán, mà chúng ta chuyển được 18 tên giặc này rồi thì thành 18 vị A-la-hán. Như vậy là chúng ta có 18 tên giặc này không? Có, nó đang nằm trong quý vị đây. 18 tên giặc này, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Mà 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần mà ô nhiễm, đó là những tên giặc. Ngược lại căn tiếp xúc với trần mà không ô nhiễm nữa, đó là bậc A-la-hán. Như vậy là giặc và A-la-hán trong ta hay ngoài ta? Giặc và A-la-hán là trong ta hay ngoài ta? Còn trong ta hay cả? Nếu chúng ta ô nhiễm thì thành 18 tên giặc, mà nếu không ô nhiễm thành 18 vị A-la-hán. À, chứ có gì đâu. Như vậy là pháp hoa dễ tu quá không? Dễ quá. Như vậy là bây giờ quý vị hiểu căn trần thức nó giống như cái gì vậy không? Sáu trần nó giống như trong xứ có cái đầu phát thanh vậy. Vâng ạ. Có đầu phát thanh không? Có. Mà nếu không có máy thu thanh thì sao? Nếu chúng ta không có do cái xế thì sao? Thì chúng ta tưởng đâu sao cái đầu phát thanh nó không có, phải không ạ? Mà nếu chúng ta có cái máy cassette rồi, chúng ta có radio rồi, thì sao nữa? Có hai cái đó đủ chưa? Được không? Dạ. Có hai cái đó không thì được chưa? Nếu không có người bạn nghe thì hai cái kia cũng bỏ. Đúng không? Có đầu phát thanh, có máy thu thanh rồi mà không có người bạn nghe thì sao? Thì hai cái kia cũng bỏ. Vì sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên có đài phát thanh, có máy thu thanh thì phải có người vạn nghe kia thì mới có tác dụng. Nếu mất đi một thì tất cả đều bỏ cả. Vì thế mà chúng sanh quay cuồng trong căn trần và thức không bao giờ rời ra được hết. Đúng không? Không bao giờ rời ra. Bao giờ chúng ta rời được căn trần thức rồi mà chúng ta biết kia, cái biết đó mới chính là tâm của ta. Còn hiện tại chúng ta đang biết là biết bởi căn, bởi trần và bởi thức. Vì thế mà trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật hỏi A Nan bảy lần rạng hỏi cái tâm mà trả lời không được. Trả lời không được. Ông hỏi như thế nào? Ông nói này A Nan, cái tâm người ở đâu? Phải người tâm người ở đâu? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn á, là con nghe Đức Phật giảng từ trước nay là con nghĩ rằng tâm ở trong thân á. Ông nói ngay chứng minh cho ta coi thế nè. Ông nói dạ, ví dụ như ngồi ở trong phòng này đây thì trước tiên á là người như thế này, thì trước tiên phải thấy người trước mặt Đức Phật là thấy người mới thấy qua cửa sổ rồi thấy là cảnh giới bên ngoài như là cái tâm ở trong thân rồi, đúng không? Đúng vậy không? Rồi, cái Đức Phật nói ông nói cái tâm nó ở trong thân, thì Đức Phật có nói rằng nếu như cái tâm ở trong thân á thì trước tiên ở trong thân nó phải thấy gì? Nó phải thấy gan ruột phèo phổi trước. Tại sao nó không thấy trước cái chuyện đó mà thấy chuyện bên ngoài không? Nó nói là sai rồi. Sai rồi. Thế ta có thấy ruột gan phèo phổi không? Không, vẫn thấy toàn chuyện bên ngoài không mà. Làm sao mà nó ở trong thân được? Nó nói dạ thế thì không phải nó ở ngoài. Nó ở ngoài. Nó ở ngoài á thì ví dụ như thắp ngọn đèn nó phải sáng từ bên ngoài vào, bên trong mới thấy được. Mà nếu như ở ngoài thì cái thân nó ở ngoài, tâm nó ở ngoài rồi thân nó ở trong. Mà tại sao mà mỗi lần người biết là có cái thân, có biết liền là sao? Cái thân mà người biết thì con có biết liền là sao? Thì làm sao nó ở ngoài được? Thế thì có biết và cái thân là hai là sao? Thế nên vậy chứ không phải. Nên thì nó không ở ngoài. Vậy thì nó ở đâu? Dạ, nó núp ở sau con mắt á. Thế thì hôm đọc Lăng Nghiêm quý vị thấy rằng cái chỗ này nó hết sức là tế nhị. Chính ngay cái thân tâm của chúng ta, thế mà chúng ta ngồi chạp hỏi nó không biết nó ở đâu cả. Nó không biết nó trong, nó ngồi hay nó sao con mắt hay là chỗ hòa hợp. Rồi cuối cùng ông anh An trả lời là chỗ nào hòa hợp là chỗ nó có tâm. Phải không? Chỗ nào hòa hợp được là chỗ nó có tâm. Ông nói sai rồi, cũng không phải nữa. Rồi cuối cùng vạn hỏi bảy lần như thế thì Đức Phật mới nói thế này: Này anh An, ngươi nói cách nào cũng sai cả, chỉ trừ khi nào ngươi rời khắp trần phiền não mà ngươi thấy được, biết được thì chính đó mới là tâm con người. Còn ngươi không rời khắp trần phiền não mà ngươi thấy biết thì chính là thấy biết của khắp trần phiền não mà thôi, chứ không phải là thấy biết của người đâu. Như vậy chúng ta rời khắp trần phiền não chưa? Chưa. Chúng ta chưa rời khắp trần phiền não. Khi mà chúng rời khắp trần phiền não rồi biết á, thì mới gọi là có biết của ta. Do đó mà đến cái chứng 25 cái viên thông á, thì có cái chứng mà nhãn thức nhĩ căn viên thông, nhãn căn viên thông, nhĩ căn viên thông, thì đến có các cái xúc trần á, thì sắc viên thông, hương viên thông, rồi nhĩ căn xúc trần viên thông, hương viên thông á, thì có cái xúc trần viên thông, có Bồ Đà Tha Ca. Thì đến cái xúc trần viên thông thì như thế này, ông ấy người chứng xúc trần là chứng ra. Dạ con thấy bảy vị tỳ kheo đi tám là con chứng à, con chứng ngộ à? Bảy vị tỳ kheo đi tám chứng ngộ là sao? Dạ tám. Mà tám là sao? Ai biết? Bây giờ trả lời thôi, tám là sao? Tại sao gọi là tám? Biết không? Không biết. Ngày đi tám luôn chứ không biết hả? Hả? Ngày tám là sao? Ngày đây. Ông trả lời nè. Tại vì con thấy bãi vị tỳ kheo đi tám là con chứng ngộ. Con chứng xúc trần ngay. Bởi vì tám có nghĩa là làm cho bụi rời khỏi thân thể mà thôi. Không có gì hết. Chứ cái thân thể mắc gì tám? Chỉ có tám là làm cho bụi rời khỏi thân thể, đúng không? Quý vị suy nghĩ cho kỹ coi. Tám có nghĩa là làm cho cái bụi rời khỏi thân thể, chứ cái thân thể mắc gì tám? Hiểu chưa? Mà nghĩ cho kỹ coi, đúng không? Nếu không có bụi thì có tám không? Mà tám là tám cái gì? Là lấy nước, dùng cái nước để mà rửa cái bụi rời khỏi thân thể mà thôi, chứ có gì đâu. Còn không có bụi thì mắc gì tám? Hiểu không? Hiểu chưa nào? À, cái thân thể có mắc gì tám? Nhưng mà chúng ta tám có là làm cho cái bụi này rời khỏi thân thể. Bởi vì tại sao chúng ta ngứa ngáy? Là tại vì bụi nó bám vào mà ngứa. Chứ nếu bụi không bám vào thì có ngứa không? Mà mỗi lần tám chúng ta thấy có khỏe khoắn hơn không? Khỏe khoắn hơn, khỏe khoắn tại vì sao? Tại vì cái bụi nó đã rời khỏi thân thể. Vì thế mà mỗi người cứ tám mãi như thế này thì thân thể tự nhiên hiển lộ trong sáng, nó không có bụi nữa. Mà chúng ta tu có nghĩa là dẹp hết tất cả các cái bụi đó thôi chứ.